Quý vị và các bạn thân mến, vua Abbas của nước Ba Tư thích dùng dụ ngôn để nói chuyện với các quan chức trong triều đình. Một hôm, ông hỏi các quan cận thần như sau: âm thanh nào dịu dàng nhất? Người thì cho rằng tiếng sáo là âm thanh thanh thoát nhất. Người lại thích tiếng đàn lục huyền. Người lại đề cao tiếng vĩ cầm. Trong các quan cận thần, duy chỉ có ông Mirza Zaki ngồi thinh lặng. Nhà vua vẫn chưa tìm được câu giải đáp. Một hôm, ông Mirza Zaki cho tổ chức một bữa tiệc khoản đãi nhà vua và các quan chức trong triều đình. Các nhạc công vận dụng mọi khả năng của mình để chào mừng các quan khách. Nhưng hết nhạc khúc này đến nhạc khúc khác mà bàn ăn vẫn còn trống trơn. Không có thức ăn mà cũng chẳng có một giọt nước để cầm hơi. Lúc đầu các thực khách còn chú tâm để thưởng thức nhạc. Càng về khuya, bụng càng trống. Không gì khó chịu cho bằng âm thanh, dù đó là tiếng nhạc du dương. Nhưng vì lịch sự và để giữ thể diện, không ai dám lên tiếng thắc mắc. Vào đúng giữa khuya, ông Mirza Zaki ra dấu gọi người quản tiệc đến. Lập tức, một đội quân hầu bàn tiến về phòng tiệc. Mỗi người một mâm đầy của ngon vật lạ. Lúc bấy giờ, người quản tiệc dùng một chiếc nĩa lớn gõ vào mâm. Tiếng kim khí chạm vào nhau tạo thành một âm thanh chát chúa. Nhưng tất cả các thực khách đều thở ra nhẹ nhõm. Giờ đã đến, sự chờ đợi của họ đã được đáp trả. Để khai mạc buổi tiệc, nhà vua nói như sau. Tiếng va chạm của muỗng nĩa lọt vào tai của một người đang đói. Đó là âm thanh dịu vợi nhất. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những ý nghĩa mà chúng ta có thể tìm thấy trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hãy sống và bằng lòng với giây phút hiện tại. Sống sung mãn thực sự, thiết yếu là sống một cách tích cực giây phút hiện tại. Tại Las Vegas, thành phố cờ bạc nổi tiếng của thế giới, người ta thường bắt gặp dòng chữ quảng cáo như sau. Bạn hãy chú tâm vào hiện tại mới mong thắng cuộc. Nền văn minh tiêu thụ ngày nay không ngừng thôi thúc con người tích lũy. Lắm khi con người bị chiếm hữu và giam giữ trong chính những xích xiềng của những thứ mình tích lũy. Chúng ta sợ bị mất mát. Chúng ta sợ thất bại. Chúng ta đồng hóa sự đơn giản với mất mát, sự thinh lặng với trống không. Chính vì thế mà chúng ta tìm đủ mọi cách để lấp đầy nhà cửa, thân xác và nhất là tâm trí chúng ta với không biết bao nhiêu của cải và trò giải trí. Nhưng càng bị mắc kẹt trong mạng lưới của của cải, chúng ta càng nghèo nàn trong tinh thần. Khi tinh thần của chúng ta trở nên nghèo nàn trống rỗng, thì đương nhiên phút giây hiện tại sẽ chỉ còn là cái độc điệu buồn chán. Trái lại, khi tâm hồn con người được sung mãn, thì lúc đó mỗi một giây phút hiện tại sẽ là một kho báu độc nhất vô nhị. Ánh bình minh hay buổi chiều tà của ngày hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ được lặp lại. Tiếng cười của trẻ thơ hay ánh mắt thân ái của một người bạn sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Do đó, hiện diện trong giây phút hiện tại với những người đang có mặt và những gì đang đến là cách thế duy nhất để chúng ta cảm nhận được một cách sung mãn nhất sự diệu kỳ của cuộc sống. Ai đó đã đưa ra bí quyết hạnh phúc như sau. hãy xem việc bạn đang làm là việc quan trọng nhất, và hãy xem người đang ở trước mặt bạn là người quan trọng nhất. Niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa luôn đòi hỏi các tín hữu Kitô chúng ta sống giây phút hiện tại với tinh thần ấy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần đơn sơ nhỏ bé, để chúng con luôn tìm thấy Chúa đang đến trong mọi sinh hoạt và bổn phận hằng ngày của chúng con. Xin thánh hóa chúng con, để chúng con biết đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại. Xin soi sáng chúng con, để chúng con tìm thấy thánh ý Chúa trong mọi sự và sống đẹp lòng Chúa.